Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Xả Thánh Tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, tâm xả là một trong bốn vô lượng tâm. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Tâm xả còn được coi là xả thánh tài, là tại vì bất cứ một ai thực hành tâm xả thì người đó tâm sẽ trở nên rộng lớn. Vì tâm trở nên rộng lớn cho nên con người đó, mặc dầu cũng là một con người trong cuộc đời này giống như bao nhiêu con người khác, nhưng mà con người đó sẽ khác một con người thường ở chỗ là cái tâm nó rộng lớn và nghiễm nhiên trở thành thánh nhân trong cuộc đời này. Do vậy là người Phật tử chúng ta nên hiểu về tâm xả cho thật kỹ để chúng ta sống trong đời thường. Một khi mà chúng ta hiểu kỹ, chúng ta sống trong đời thường, hành xử với cái sự hiểu biết của mình, chúng ta sẽ thu gặt nhiều kết quả tốt đẹp. Như bây giờ nói về xả, thông thường chúng ta hiểu rất là gọn. Xả có nghĩa là bỏ tất cả. Về mặt tâm lý, khi mà nói tới xả có nghĩa là chúng ta bỏ qua hết tất cả mọi lỗi lầm, không cố chấp. Như vậy đối với ai là vô tình hay là cố ý xúc phạm đến chúng ta, chúng ta sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm mà không có cố chấp. Còn về mặt vật chất, khi mà dư giả của cải, chúng ta có cái khuynh hướng xả. Xả có nghĩa là bỏ, nhưng mà bỏ về của cải đây không có nghĩa là chúng ta bỏ rơi, bỏ rớt, bỏ lăn, bỏ lóc, mà cái bỏ của chúng ta có nghĩa là chúng ta sẵn sàng cho người khác, sẵn sàng chia cơm sẻ áo cho bất cứ những ai đang thiếu thốn. Chẳng hạn như hiện tại đây, như nói về những nạn nhân bị sóng thần, bị động đất ở Nhật, như chúng ta là người có đầy đủ phương tiện sống êm ấm dưới mái gia đình, đầy đủ tất cả mọi phương tiện, Bây giờ khi nghe nói đến những cảnh màn trời chiếu đất của những người dân vừa trải qua cơn sóng thần và động đất, chúng ta phát tâm giúp đỡ, thì cái đó gọi là xả. Như vậy bỏ ở đây đó không có nghĩa là chúng ta vứt ra ngoài cửa sổ để rồi nó ra sao thì ra, mà cái bỏ ở đây á có nghĩa là chúng ta chia cơm xẻ áo cho người khác. Còn nói về mặt cư xử, khi chúng ta làm được một việc gì tốt, chúng ta sẵn sàng quên mà không bao giờ kể công, không bao giờ tự hào tôi là người làm được cái đó. Còn về mặt xã hội, khi có ai không cùng quan điểm với mình, chúng ta cũng không tranh chấp, mặc dù họ có khác khuynh hướng thật, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta coi người đó là kẻ thù. Sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của người khác, không ghi nhớ, không thù hận. Nói như vậy chúng ta không nên hiểu xả có nghĩa là ù lì, có nghĩa là lãnh đạm, không màng đến thế sự, mặc cho đời ra sao thì ra. Xả cũng không phải là cái cảm giác không vui không buồn. Chữ xả theo quan điểm của Phật giáo là một cái sự thấy đúng đắn, nhận định chân chánh, suy luận vô tư, tức là chúng ta không luyến ái mà cũng không có ghét bỏ, không ưa thích mà cũng không có bất mãn, không tham lam cũng không sân hận. Như vậy xả theo tinh thần của Phật giáo có nghĩa là buông bỏ tất cả các cái chấp thủ thường trói buộc vào cái tự thân của mình, chẳng hạn như là thành kiến, định kiến, mà nhất là tà kiến về cái ta của mình nó quá lớn. Chúng ta không thấy cái gì là quá quan trọng đối với chúng ta. Tâm xả là trạng thái quân bình tự nhiên, có khả năng suy luận vô tư, nhận định chân thật, thẩm xét công bằng và coi mọi việc bình thường như nhau. Tâm xả tương đương với tinh thần quên mình mà vì tất cả mọi người. Như vậy một khi mà chúng ta thực hành tâm xả, có nghĩa là chúng ta đã và đang thực hành hạnh Bồ Tát. Đó là một cái hạnh lợi tha vì người mà quên mình. Tuy nhiên ở đây nói tới vì người quên mình, quý vị đừng sợ quên mình ở đây đó rồi mình đau bệnh không ai lo, quên mình ở đây đó rồi mình thiếu cơm thiếu áo không ai nuôi mình. Kỳ thực ra vì tất cả mọi người mà chính là vì mình. Tại vì nếu mà một trong xã hội không có một người nào hy sinh cho mọi người để mọi người cùng lành mạnh thì cái xã hội đó sẽ bình hoàn. Nếu trong một gia đình nếu không có một người hy sinh lo tất cả mọi thứ thì đương nhiên cái gia đình đó sẽ không có lành mạnh. Mà khi đã không có lành mạnh rồi thì nó sẽ ra sao? Chính bản thân mình cũng lôi cuốn vào trong cái sự thiếu lành mạnh đó. Cho nên chúng ta lo cho người chính là chúng ta lo cho bản thân của mình. Người trí tuệ luôn luôn thể hiện tâm xả, an nhàn và tự tại giữa cái sự thăng trầm của thế sự. Cho nên khi có tâm xả thì người ta tiếp xúc với cuộc đời một cách trung thực, không say mê mà cũng không bao giờ bất mãn. Đến với cuộc đời có ra sao thì chuyện của cuộc đời, nhưng mà chúng ta vẫn cứ cảm thấy yêu đời và vẫn cảm thấy mình cần phải làm một cái gì đó cho cuộc đời. Trong bốn tâm vô lượng, tâm xả có thể nói là khó thực hành nhất. Tại vì tâm xả nó hỗ trợ cho ba cái đức hạnh kia, Nhưng nói về từ, từ có nghĩa là thương tất cả mọi người. Nhưng mà quý vị nghĩ gì khi mà cái tâm của mình không có xả được? Thí dụ như thấy cái người kia, cái tánh tình nó kỳ cục, cái lời ăn tiếng nói không chịu nổi, bây giờ bỏ mình thương không nổi. Cho nên trước tiên là phải xả những cái kỳ cục của họ đi. Trước tiên là chúng ta phải xả hết tất cả những cái gì mà người đó coi là không có được. Có xả bỏ hết chúng ta mới thương. Đó là từ. Như vậy cái từ từ có nghĩa là đem niềm vui đến cho mọi người. B là chúng ta đem cái đau khổ của họ đi. Trong khi đó chúng ta không xả bỏ được. Đương nhiên chúng ta nghĩ là ai chết thì kệ chứ tôi đâu có sợ đâu, đâu có đụng tới tôi, đâu có liên hệ gì tới tôi đâu. Chết thì chết luôn, tại người đó khó chịu lắm. Cho nên xả được thì chúng ta mới có thể đem cái đau khổ của họ đi và đem đến cái niềm vui cho họ. Cho nên xả, mặc dầu nó là yếu tố cuối cùng nhưng mà là yếu tố quan trọng, vì nếu không có xả thì không thể nào thực hành từ bi và hỷ được. Nếu không có xả thì đương nhiên là chúng ta không thể nào vui trước mọi nghịch cảnh. Chính vì thế mà trong Thất Thánh Tài chỉ nhắc đến xả thánh tài. Nhưng mà chúng ta phải hiểu xả ở đây đó không đơn thuần xả, mà luôn luôn có mặt từ bi và hỷ. Tuy vậy như có lần đã nói, tâm xả là phần chính hỗ trợ cho ba tâm kia, và ngược lại ba tâm kia cũng hỗ trợ một cách gián tiếp cho tâm xả trở nên trọn vẹn đặc thù hơn. Bởi vì nếu mà không biết quên mình để mà mở rộng tấm lòng, chúng ta khó có thể đem niềm vui đến cho người khác, khó có thể sẵn lòng cứu giúp người khác khi mà người kia bị nguy khốn. Hay là chúng ta không có hoan hỷ khi mà việc của chúng sanh được thành tựu. Nếu mà chúng ta không chấp mà không quên được thì đó không phải là hành nguyện của Bồ Tát, không phải là xả thánh tài. Cho nên có tinh thần thi ân cầu báo như vậy thì mới được xem là một Phật tử chân chánh. Như vậy chúng ta mới thấy rằng chữ xả không có nghĩa là đơn giản là buông bỏ các cái trói buộc, buông bỏ mọi phiền não, mà chính thật ra có cái nghĩa sâu hơn. Xả có nghĩa là chúng ta tha thứ và chúng ta đang cái tu về cái hạnh vô ngã. Mà quả thật vậy, nếu mà chúng ta còn nghĩ về tự thân của mình, nghĩ cho người thân của mình thì chúng ta không bao giờ tu được, khó tu lắm. Cho nên nói tu hạnh xả là khó hơn ba cái hạnh kia. Đối với người Phật tử sơ cơ như chúng ta, trên bước đường tu học, mỗi ngày chúng ta bắt đầu tập bỏ đi những cái oán ghét, những cái giận hờn, những cái bực tức, hối tiếc, ham muốn, đam mê, lo lắng một ít, thì như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Cũng chính vì vậy đó mà Chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích đừng bao giờ buồn phiền chán nản khi mà chúng ta chưa có làm được những điều mà chúng ta mong mỏi. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có cái tâm sân si nhiều quá, bảo bỏ một lần thì chắc chắn là không bỏ hết được, nhưng mà có thể bỏ từ từ. Do vậy mà cũng phải nên kiên nhẫn. Nếu mà hôm nay chúng ta làm chưa được, hứa hẹn ngày mai làm. Ngày mai chúng ta bỏ chưa được thì ngày mốt nữa chúng ta bỏ, cứ hứa hẹn và cứ thực tập, đến một lúc chúng ta sẽ làm được. Như vậy trong cái lúc này thực tập được một chút gì đó, chúng ta cũng thấy là phước đức lắm rồi. Như vậy là khá hơn là chúng ta không có cái ý nghĩ là thực tập. Luôn luôn tha thứ cho người đã làm hại hay là xúc phạm đến mình, đến gia đình của mình. Như thế thì không những bản thân của mình nhẹ nhàng mà mọi người chung quanh cũng thoải mái. Đó là chưa kể đến những trường hợp cảm hóa những kẻ xấu bụng. Khi mà thực hành như vậy, quý vị đừng nghĩ mình khờ dại quá làm những cái điều đó, trong khi đó người ta không biết ơn mình. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Ơn nghĩa đương nhiên là chúng ta không cần. Tại vì khi mà chúng ta thực hành hạnh Bồ Tát thì dù là ơn nghĩa hay không ơn nghĩa đối với chúng ta không đáng kể. Cái vấn đề là chúng ta có làm được những điều mà chúng ta muốn làm hay không thôi. Cái khó trong thế gian này là làm thế nào để chúng ta kiềm chế được cái ái dục. Và càng khó hơn nữa là chúng ta đang sống trong một xã hội quá phức tạp, thì ái dục và cái sự tham dục sẽ phát sinh rất là dễ dàng. Chúng ta phải sáng suốt phân biệt cho rõ ràng đâu là nhu cầu và đâu là ái dục. Đạo Phật từ trước tới giờ chủ trương là diệt trừ dục vọng để cho tâm được thanh tịnh, không còn phiền não, không còn chấp trước, để rồi cuối cùng có cơ hội làm thanh tịnh cuộc đời mình, hướng dẫn người khác cùng tu đạo giải thoát với mình. Nhưng mà Đạo Phật không bao giờ chủ trương tiêu diệt nhu cầu của cả cuộc sống. Vì thế trong cuộc sống, nếu mà ai cứ cố ôm chặt cái lòng hận thù, câu chấp thì sẽ không bao giờ tránh khỏi cái cảnh lầm than đau khổ. Muốn thoát khỏi đau khổ, được sống cuộc đời an vui, chúng ta phải gỡ bỏ những cái oán hận, tức là chúng ta phải cố gắng tẩy sạch những cái vết ô nhiễm trong lòng của mình để cho tâm tư được nhẹ nhàng thư thái. Phương pháp gỡ bỏ và tẩy trừ những cái thứ ô nhiễm, chúng ta phải thực tập tha thứ, tức là đức xả. Đức xả là tha thứ, là bỏ qua những cái lỗi lầm mà người khác đã xúc phạm đến chúng ta, cũng như bỏ tất cả danh vọng tài sắc cho đến thân mạng của chúng ta nếu thấy cần và lợi ích cho chúng sanh. Khi nghe như vậy, quý vị sẽ sợ cái mạng tôi cần phải sống, tôi cần phải làm đủ thứ, bây giờ kêu tôi bỏ cái thân mạng của tôi chắc chắn sẽ sợ lắm. Nhưng mà thực ra cái bỏ thân mạng đây đó có nghĩa là chúng ta làm việc hết lòng, chứ không phải chúng ta bỏ cái mạng sống của mình. Nếu mà làm một cái việc gì để rồi mình chết đi đó, chắc chắn chúng ta không làm được chuyện gì cả. Nhưng mà nói bỏ cái thân mạng này có nghĩa là chúng ta làm việc hết lòng, đừng nghĩ tới cái tự lợi của mình. Khi mà chúng ta làm như vậy, tức là chúng ta có tha thứ, thì lòng của chúng ta mới thênh thang dễ chịu, tim của chúng ta mới hòa nhịp cùng tim với mọi người. Có xả bỏ, tâm của chúng ta mới thanh thoát và an tịnh. Có xả bỏ thì cuộc đời đen tối sầu khổ cao có giận hờn oán thù hằng học sẽ không còn nữa. Những người mà hay cao có hay tức giận, quý vị cứ để ý coi, trên gương mặt của họ luôn luôn đầy những cái nét nhăn, đầy những cái sự gay gắt. Cái đôi mày của họ luôn luôn trau nhíu lại, khó khăn mệt mỏi nặng nề lắm. Nhìn vô cái mặt cái người đang có cau có, giận hờn, không ai muốn nhìn. Nhưng mà ngược lại, nhìn vô cái khuôn mặt của những người đang có tươi cười, đang có hoan hỷ, chúng ta trông thấy họ rất là thánh thiện. Cho dù là họ không đẹp nhưng mà có duyên. Thành ra vì vậy là thích nhìn. Người mà còn ôm nàn khối hận thù, chắc chắn cái lửa hận thù đó nó sẽ thiêu đốt cả tim gan, cả buồng phổi của họ. Còn gì đau khổ hơn khi mà tim gan bị thiêu đốt? Chắc chắn cái người đó ngồi không yên, đứng không xong, nằm không được, ăn không ngon, ngủ không kỹ, tức quá chịu đâu có nổi, muốn ngủ không ngủ được. Tại vì cái lửa hận thù cứ muốn gặp cái mặt mẹ kia mình chửi ra một trận, thì làm sao mà ngủ nổi, không ngủ được. Còn gì xấu xí bằng khi mà cái gương mặt nhăn nhó héo sầu trong cái sự tức giận buồn phiền. Sống trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta gặp những điều trái ý, vừa gặp một điều trái ý là chúng ta mang cái lòng thù hận, thì chắc chắn trong cuộc đời, trong cuộc đời này chúng ta không bao giờ có được cái người bạn nào cả. Chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ thấy toàn là hận thù và oán hờn thôi. Khi sơ khởi chỉ là mối thù riêng của cá nhân, nhưng mà nếu không biết dập tắt, cái mối thù từ cá nhân nó sẽ lan dần đến mối thù chung của gia đình, của gia tộc. Rồi cứ như thế mà oán thù chấp chồng mãi mãi không biết bao giờ dứt. Một người mà trong lòng cứ mãi ôm ấp hận thù thì lúc nào cũng tưởng chừng như là chung quanh mình ai cũng đều muốn hại mình cả. Vì vậy mà sống một cuộc sống lo sợ bất an. Chỉ khi nào trong lòng của chúng ta không có một mảy thắc mắc, không còn một chút hận thù, thì lúc đó chúng ta mới sống cuộc sống an lạc. Người mà lòng được thanh thoát nhẹ nhàng thì gương mặt của họ vui tươi lắm, lời nói của họ nhẹ nhàng thanh nhã, cử chỉ thư thái, toàn thân hiện ra một cái phong độ khả kính, đáng phục. Con người đó chắc chắn không bao giờ họ buồn khổ. Vì vậy mà họ sẽ trẻ mãi, sống dai. Đối với những người mà chỉ ôm ấp cái lòng hận thù, phiền muộn, quý vị thấy tuổi đời có thể là không bao nhiêu hết á, nhưng mà họ sẽ rất là già, nhiều khi là già trước tuổi, già háp đó. Nhưng mà còn đối với người họ sống thư thái, nhẹ nhàng, họ có thể vượt qua những cái nghịch cảnh. Những nghịch cảnh đó có thể làm cho họ đau đầu, làm cho họ đau khổ, làm cho họ vô cùng bi đát, nhưng mà họ vượt qua. Thành ra vì vậy trên gương mặt của họ rất là vui tươi, rất là nhẹ nhàng. Vì thế mà ở trong sách có câu: thù ghét là sâu mọt đục khoét con người ta, làm cho người ta chóng xấu, chóng già mà chóng chết. Yêu thương và tha thứ là suối nước cam lồ tưới vào lòng người, làm cho con người trẻ đẹp, sống dai và sống mãi. Như vậy chúng ta thấy rằng là vấn đề già xấu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà có rất nhiều người đau khổ buồn phiền quá, chết rất là lẹ. Ở trong cuộc đời này thiếu ăn thiếu mặc không chết, không ăn được cái này thì mình ăn cái khác, không ăn đầy đủ thì mình ăn thiếu, nhưng mà vẫn sống. Nhưng mà có những người mặc dầu là ngồi nằm trên đống vàng đống bạc nhưng mà đau khổ quá cũng mong chết như thường. Trong cuộc đời danh vọng tài sắc đều là những cạm bẫy chờ đợi đang hại người. Nhưng vì nó có công năng rất là hấp dẫn, rất là quyến rũ, cho nên nó khiến người ta phải mê mẩn say sưa để rồi chịu khổ. Phần đông người đời nghĩ rằng theo đuổi tài sắc danh vọng là hạnh phúc. Có nhiều người định nghĩa về hạnh phúc có nghĩa là phải có nhà cao, cửa rộng, phương tiện nhiều mới là hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thực hạnh phúc không căn cứ vào những thứ đó, mà hạnh phúc có được khi mà chúng ta biết xả bỏ tất cả mọi thứ. Cho nên càng xả thì cuộc đời của chúng ta càng trở nên thánh thiện. Một hình ảnh mà được người đời thường nhắc nhở đến đó là Bồ Tát Di Lặc. Theo người Trung Hoa thì họ gọi Bồ Tát Di Lặc là ông Phật vui vẻ. Tại vì Đức Bồ Tát Di Lặc lúc nào cũng tươi cười. Các nhà nghệ thuật tạc tượng Đức Di Lặc có 6 đứa bé nó chọc phá ngài. Đứa thì móc mũi, đứa thì móc tai, đứa thì móc mắt, đứa thì thọc lét. Nhưng mà ngài vẫn coi như không. 6 đứa trẻ đó tượng trưng cho 6 căn. Tức là con người của chúng ta, sở dĩ mà chúng ta đau khổ, buồn phiền hay là có những cái cảm giác vui mừng là do vì tiếp nhận của 6 căn. Khi mà chúng ta thấy những điều vui, khi mà chúng ta nghe những cái điều phải, thì chúng ta có một cái niềm vui tạm thời trong chốc lát. Nhưng mà nếu thấy những cái việc chướng mắt, nghe những cái điều mà khó chịu, chúng ta trở nên đau khổ. Giống như 6 cái đứa bé mà nó móc mắt, nó móc tai, móc mũi Đức Di Lặc vậy. Mọi thứ do 6 căn mang lại, nó làm cho tâm tư của chúng ta trở nên xáo trộn. Nhưng mà đối với Bồ Tát Di Lặc, ngài đã tu cái hạnh hỷ xả rồi, cho nên 6 căn đó không ảnh hưởng gì đến tâm tư của ngài. Ngài ung dung tự tại, ngài tươi cười là như thế. Đối với Bồ Tát Di Lặc, người ta còn nói đến một cái tên khác nữa, đó là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, vai luôn luôn lúc nào cũng mang cái túi rất là to. Ngài đến với tuổi trẻ, chơi đùa với tuổi trẻ. Nếu một ai đó có hỏi đến Phật Pháp, ngài không bao giờ nói, chỉ nhẹ nhàng với tay để cái túi vải của mình xuống. Nếu mà ai có hỏi cuộc sống và thế tục khác với nếp sống đạo như thế nào, thì ngài cũng chỉ đáp một cái thái độ rất là im lặng, nhẹ nhàng lấy cái túi vải khoác lên lưng. Bài học này quý vị sẽ hiểu gì? Theo tinh thần của xã Thánh Tài cho chúng ta biết, cử chỉ đối với những người hỏi Phật Pháp, ngài để cái túi xuống, có nghĩa là ngài khuyến khích chúng ta phải vứt bỏ tất cả mọi thứ là đạo. Vứt bỏ tất cả mọi thứ là tâm của chúng ta nhẹ nhàng. Những lời nói cay chua, độc địa, khó chịu kia đừng bao giờ để vào lòng, đừng bao giờ để vào lỗ tai, thì chúng ta ngủ yên lắm. Còn trong khi đó, đối với người đời, mình không nghe cũng ráng nghe cho được, nghe rồi là giữ trong lòng. Cho nên khác với nếp sống đạo là chỗ đó. Và chính vì vậy cái thái độ mà ngài lấy cái túi vải ngài mang lên lưng, có nghĩa là chuyện ngoài đường, chuyện không liên quan gì tới mình, mình cũng khoác lên trên vai của mình, mình cũng mang ở trong đầu mà đem về nhà, Cho nên chúng ta trở thành cái người đau khổ là như vậy. Trên môi của Bồ Đại Di Lặc, trên môi của Bồ Đại Hòa Thượng, Ngài luôn luôn nở một nụ cười rất là hoan hỷ. Đức Di Lặc Ngài cười là tại vì ngoài cảnh không còn cái gì quyến rũ được Ngài cả. Tâm của Ngài lúc nào cũng an nhiên, thì quyết định trên gương mặt luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ. Ở đây cũng vậy, nhìn vào gương mặt của tất cả mọi người là chúng ta biết người đây đó đang có cái niềm vui. Hay là nhìn đến khuôn mặt người kia, mình biết rằng người này mới bị người ta chửi. Rõ ràng cái khuôn mặt nó thể hiện ra liền. Vừa đi làm ra mà thấy gương mặt sầu ai bi đát là biết là chủ mới chửi. Còn á, mà ở sở mà bước ra với gương mặt vui tươi thì mình biết rằng là chắc mới được khen, hay là có một cái niềm vui nào đó mới tới, biết liền. Chúng ta phải ý thức được tài sắc danh vọng, mọi thứ trong cuộc đời này đều là vật bên ngoài, xả bỏ không lấy gì làm khó. Để như thân mạng là cái mà người phàm phu tuyệt đối mến yêu, muốn xả bỏ nó thì sự khó khăn là càng gấp bội. Người đời tại vì yêu mến thân của mình cho nên đã gây không biết bao nhiêu tội lỗi. Vì yêu mến thân của mình mà người thân cũng trở thành thù. Vì yêu mến cái thân của mình mà chúng ta không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào cả, miễn sao mà để có lợi cho mình là được. Nhưng mà ngược lại, một con người đã quên mình vì mọi người thì đối với sự khổ vui còn mất của thân mình không đáng kể. Và như thế là chúng ta lại vượt khỏi cái khổ vì thân. Mà thật vậy, nếu mà không còn thấy có cái gì riêng cho bản thân của mình, cái tôi của chính chúng ta nó không còn là một cái tai nạn làm cho chúng ta đau khổ. Tại vì khi mà đã không có cái tôi rồi đó, thì ai có kêu tên A, tên B, tên C gì đó mà có trúng tên mình mà chửi á, thì mình cũng đâu có buồn phiền. Tại vì mình biết rằng cái tên đó không phải là của mình nữa, không còn cái ta của mình nữa, thì ai có làm gì thì không có liên can gì tới mình cả. Và như vậy chúng ta sẽ vui lòng bỏ qua cái bản thân của mình để mà giúp đỡ người khác. Và như thế chúng ta mở rộng cõi lòng của mình với mọi người. Đó là đức tính xả rất là đáng kính. Chúng ta nên xả bỏ, chúng ta nên tha thứ những oán thù để cho trong lòng được nhẹ nhàng. Mà càng xả bỏ những cái oán thù, tâm nhẹ nhàng thanh thoát là chỗ đó. Rồi xả bỏ những tài sắc danh vọng, tâm được tự tại, thanh thản, thoải mái. Cho nên nếu mà quyết tâm dứt khổ tìm vui thì chúng ta không còn cái sự lựa chọn nào khác là phải tu tập tâm xả, tu tập tha thứ. Tại vì nếu mà một lúc nào đó chúng ta cứ ôm giữ mọi thứ trong lòng thì tâm tư sẽ nặng trĩu, đầu cứ nhức hoài thôi. Xả một phần là chúng ta có được một niềm vui một phần. Cho đến khi nào mà xả bỏ trọn vẹn rồi là chúng ta được cái vui, được cái thanh thản một cách hoàn hảo. Như vậy là vui, là buồn, là sướng hay là khổ, không ai đem tới cho chúng ta cả, mà chính từ chúng ta tạo lấy. Do vậy đó, nếu mà trong chúng ta ai là cái người mà cứ nhức đầu, ai mà cái người là cứ bị tâm bệnh, đi bác sĩ vô ích. Tại vì khi mà đi bác sĩ, cùng lắm là bác sĩ cho uống Tylenol, cùng lắm ngủ không được thì cho uống thuốc ngủ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không tự cứu mình, chúng ta sẽ không bao giờ hết đau đầu, và chúng ta sẽ không bao giờ ngủ được. Nếu trường hợp mà chúng ta gặp những trường hợp đó thì phải làm sao? Đương nhiên là trong cuộc đời này, hơn thế nữa, chúng ta là cái người đang cái thực tập cái hành xả, chắc chắn không cùng một lúc mà chúng ta có thể xả bỏ được. Nhưng mà nếu có phải gặp cố sự, nếu mà có phải gặp người ta chửi mình mà cần giận hơn một chút thôi, cần cau mặt nhăn nhó một tí thôi, cho nó qua đi, càng sớm càng tốt. Theo lời của chư Phật nói và chư Tôn Đức dạy chúng ta, nếu mà có phải giận ai đó, đừng giận quá 24 tiếng đồng hồ. Phải hứa hẹn tới tiếng đồng hồ thứ 25, có nghĩa là qua ngày khác, đừng có giận nữa. Nếu mà giận nữa tự phạt. Phật có một kỷ luật gắt gao đối với mình như vậy. Thực ra chúng ta không nên trách gì với nhau, là bởi vì chúng ta là còn phàm phu, còn sống trong cái bắp bên này, nay còn mai mất. Tất cả mọi thứ, mọi việc đều là cái chuỗi liên quan với nhau. Chúng ta sống trong cuộc đời này đã biết có cái sự liên quan như vậy rồi, nếu mà ai có làm mình buồn phiền thì đó là chuyện thường. Mà hơn thế nữa, nếu mà chúng ta, người ta làm tới mình, liên quan tới mình mà mình không giận hờn thì mình là thánh rồi. Cho nên nếu có thì chúng ta biết cứ giận một chút xíu thôi, nhưng mà đừng giận lâu thôi. Đừng bao giờ mong muốn là tất cả mọi người đến với chúng ta ai cũng phải thuận theo ý mình. Đương nhiên thuận theo với ý chúng ta là khỏe rồi. Hay là chúng ta làm được cái gì một cách dễ dàng thì là khỏe rồi. Nhưng mà chuyện đời làm sao mà có thể người ta vừa lòng mình được? Chính bản thân của mình nhiều khi còn không vừa lòng với bản thân của mình thì bảo ai làm cho chúng ta vừa lòng. Cho nên nếu mà có sự xúc phạm thì đó là cái chuyện thường. Thực hành tâm xả mới đem là cái lợi lớn nhất, không chỉ bản thân mà cho tất cả mọi người, mọi chúng sanh xung quanh nữa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta vội vàng để cho nó thoáng qua một chút xíu, rồi tiếp tục nhìn mặt với nhau mà sống. Như khi sống trong một đất nước mà chiến tranh diễn ra liên miên, nơi nào cũng có chiến trường, nhà nào cũng phải dè dặt, người nào đến với nhau cũng phải đề phòng, khổ ghê lắm. Bên người lúc nào cũng cứ kề kề vũ khí, dao găm, súng đạn, mặt mày đằng đằng sát khí, không có một nụ cười, không có một lời hỏi thăm, dù chỉ là xã giao. Cái hoàn cảnh đó không dễ chịu. Một thế giới như thế thì quả thật đáng sợ. Nhưng mà khi tâm xả được gieo trồng trong tâm của mỗi người thì tự nhiên mỗi cá nhân sẽ trở thành những khu vườn rất là đẹp, những ốc đảo xinh tươi dịu mát. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hành động cử chỉ, từng lời nói ý nghĩ được nhẹ nhàng, ân cần, êm dịu, giống như một thiên đàng vậy. Êm dịu như suối mát, rỉ rả vui tai giống như tiếng đàn, ngân vang dịu hiền, trong lòng người rất là thân thương. Nếu mà trong một gia đình mà chúng ta làm được như vậy thì quả thực gia đình này hạnh phúc ghê lắm. Nếu mà trong một xã hội mà có được như vậy thì xã hội này lý tưởng vô cùng. Vậy là khi đó thời khắc nào cũng được nghe những lời cầu chúc nhau một cách chân thành, không còn chúng sanh nào bị loại ra khỏi cái thành phần chúng sanh kia nữa. Lúc đó là tự do, là tràn về với tất cả muôn lòng muôn người. Sống với một tâm rộng lượng, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm, mọi sai phạm của người khác và không bao giờ nhắc đến. Tại vì khi mà nhắc đến lỗi lầm, cái sai, cái xấu của ai đó thì chúng ta đã đánh mất cái lòng thương yêu của chính mình. Có những gia đình sống rất là hay, họ không bao giờ nói cái xấu, không bao giờ nói cái sai, không bao giờ nói tới cái lỗi của bất kỳ một ai trong gia đình cả. Và ngoài xã hội, dù thấy biết nhưng mà họ sẵn sàng tha thứ, bỏ qua, xem như không có gì. Một gia đình như vậy đó rất là lý tưởng, rất là đẹp. Một gia đình như vậy giàu là không bao giờ tự nhận mình là một Phật tử, nhưng mà vẫn coi đó là một người Phật tử chuyên chính. Trong khi đó, chúng ta là người Phật tử mà không làm được như vậy thì khoe mình là Phật tử thì mắc cỡ, đúng không? Cái sợ ở đây không phải là sự tha thứ khoan dung đối với những ai đã làm chúng ta đau khổ, không phải chỉ là cái sự vứt bỏ ra khỏi lòng chúng ta những bực bội xót xa mà người khác đã gieo vào lòng chúng ta, cũng không phải bỏ qua những gì trái tai gai mắt. Mà sợ ở đây đó có cái tính cách tuyệt đối, nghĩa là bỏ ra ngoài tất cả, không chấp trước bất cứ một thứ gì cả, dù là vật chất hay là tinh thần, dù là xấu xa hay là tốt đẹp, dù là địa vị phàm phu hay là chứng quả thánh cũng vậy. Nếu mà còn chấp trước nắm giữ một cái gì là chúng ta còn ngã, mà còn ngã là còn tất cả, nghĩa là chưa có giải thoát. Nói như thế không có nghĩa là người tu hành, hay nói nôm na là người Phật tử, chúng ta nhắm mắt bịt tai để rồi không thấy không nghe, dững dưng với tất cả mọi sự mọi vật. Như vậy nếu mà tu kiểu đó để rồi trở nên không thấy không nghe, không có cảm giác gì đối với tất cả mọi sự mọi việc chung quanh chúng ta, thì như vậy giống như đá như gỗ. Mà tu để trở thành những đá như gỗ thì chúng ta không nên tu. Cũng không phải là chúng ta phải làm gì cả, hay là đứng khoanh tay như tượng đá. Người mà thực hành hành xả vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà thấy đó không có bực mình, nghe đó không có buồn phiền, được cũng không mê, mà mất cũng không buồn, không để cho lòng mình vướng vào cái thấy cái nghe đó. Người mà thực hành hành xả vẫn làm mọi việc, làm nhiều hơn ai cả, nhưng mà vẫn không thấy mình làm cái gì cả, nhất là khi làm được những việc có kết quả tốt đẹp, không bao giờ khoe khoang, không bao giờ muốn cho bất cứ một ai biết là mình làm gì cả, nhưng mà là người làm tất cả mọi thứ. Hình ảnh một đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni đã được người đời tạc trong các cái pho tượng rất là đẹp, nụ cười rất là hiền hòa, rất là thanh thoát ở trên đôi môi của Ngài. Nụ cười đó tượng trưng cho lòng từ bi hỷ xả. Một pho tượng mà không có được nụ cười, cũng không có được cái đôi mắt tượng trưng cho trí tuệ, pho tượng đó không phải là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ở đây đó có thể thầy Đồng Trung nói, những nhà tạc tượng nhiều khi họ sẽ không vui. Nhưng mà thực sự, một ai mà tạc tượng được coi là một người biết tạc tượng đó, cái đôi mắt phải cho hiền, cái nụ cười cho thật đẹp, cái gương mặt cho rạng rỡ. Nói thật, có nhiều khi mình, thầy Đồng Trung là ông thầy, mà mình nhìn tới cái tượng Phật của những nhà nghệ nhân đã tạc, mình thấy đau khổ quá. Mặt thì nhăn nhó, mà lưng thì ngồi khum xuống, bảo mình thờ làm sao mà mình thờ. Thờ Phật có nghĩa là chúng ta chiêm nghiệm cái đôi mắt hiền từ của Ngài, để rồi chúng ta cũng phải học hiền từ như Ngài. Thấy cái đôi môi cười đẹp, để rồi chúng ta cũng bắt chước có cái nụ cười đẹp như Ngài. Thấy cái gương mặt rạng rỡ hân hoan tự tại, để rồi chúng ta cũng tập hân hoan tự tại như Ngài. Trong khi đó cái tượng nó đau khổ quá, làm sao đây? Cho nên các nhà tạc tượng phải hiểu cái điều đó. Không có một nụ cười cho đẹp, không có gương mặt để thể hiện cái trí tuệ, thì đó không phải là đức cái tượng để mà chúng ta phải thờ. Tại vì nó thiếu mất đi những cái đức tính căn bản cần thiết để mà đưa Ngài lên địa vị Phật, và đã làm cho người đời sau phân biệt được Đức Phật với tất cả những vị giáo chủ khác. Quý vị thấy những giáo chủ khác cái gương mặt họ đằng đằng sát khí là tại vì đi tới đâu là súng đạn đi theo sao, cho nên gương mặt họ dữ. Còn đạo Phật là đạo từ bi, cho nên gương mặt phải hiền, phải khác hơn tất cả những tôn giáo chủ của những tôn giáo khác. Còn về vật chất, chúng ta thấy Đức Phật xuất trước khi xuất gia, Ngài đã hoan hỷ xóa bỏ những gì quý báu nhất mà người phàm phu ít có thể có được. Đó là ngai vàng, điền cát, ăn ngon, mặc đẹp, ngọc ngà châu báu, kể cả vợ con ngoan. Kể cả vợ đẹp con ngoan. Bỏ hết, không cần thứ gì cả. Khác hẳn với chúng ta bây giờ. Có được một chút là chúng ta cho là của mình rồi, cứ bám víu vô đó, không dám làm gì cả. Đi tu rồi uống, không ai hưởng. Mà cho người khác cũng tiếc. Mình làm cực khổ quá mà để người khác hưởng. Về mặt tinh thần, Ngài xả bỏ tất cả những gì xấu xa mà con người có thể có. Do vô minh, do di truyền, do tập quán, do nghiệp báo gây nên. Ngài bỏ qua tất cả những ác ý và những hành động nhiễu hại mà những đối tượng trong cuộc đời đã làm cho Ngài nhiều đau khổ, nhiều khó khăn. Chẳng hạn như thầy Đề Bà Đạt Đa, vua A Xà Thế, anh chàng vô não, những cô gái ngoại đạo, tại vì thấy uy tín của Ngài lên nhiều quá, giáo phái của ngoại đạo đã lập mưu đưa một cô gái đồn bụng giả có bầu, rồi vu cáo là do vì Đức Phật mà cô gái này có bầu. Nhưng mà rồi Ngài cũng không bao giờ chấp, không bao giờ buồn phiền, mà còn thương xót tế độ cho họ. Thánh tài mà Đức Phật có chính là sự xả bỏ. Cho nên Đức Phật cũng đã từng tuyên bố, chính nhờ thầy Đề Bà Đạt Đa mà Ngài đạt thành đạo quả sớm. Người Việt Nam mình nói đó, biết ơn người dữ chứ không bao giờ biết ơn người hiền. Tại vì người hiền á, người ta cho mình uống nước đường hoài, mình thấy lúc nào cũng ngọt, thấy lúc nào cũng dễ thương, rồi chúng ta mờ mê cái đầu, không biết là mình sai chỗ nào, mà không biết mình chết lúc nào. Nhưng mà đối với người ác, mặc dù họ đánh phá thật, nhưng mà ít ra chúng ta thấy được cái lỗi lầm của mình, ít ra chúng ta cũng nhìn trở lại để coi chúng ta sai sai chỗ nào, người ta chỉ trích mình chỗ nào, biết mà tránh sửa cho càng ngày trở nên tốt đẹp. Ngài xả bỏ luôn tất cả những kết quả tốt đẹp mà Ngài đã thành tựu, làm tất cả mọi việc quý báu cho đời mà vẫn tự thấy không làm gì cả. Điều đó chứng minh qua một câu nói mà từ trước tới giờ chúng ta vẫn thấy có giá trị. Trong suốt 49 năm thuyết pháp, ta không nói một lời nào hết. Trong 49 năm Ngài thuyết pháp độ không biết bao nhiêu chúng sanh, thế mà trong lúc sắp nhập niết bàn, Ngài bảo trong 49 năm Ngài không nói một lời nào hết. Trong khi đó bây giờ mình nói ra một điều, mình cứ nói là tôi nói đó, hay là mình nghĩ ra một cái gì hay, đó là cái sản phẩm của tôi đó. À mà đụng tới bản quyền tôi là tôi kiện. Người đời là như vậy. Ngài hoan hỷ bỏ dần cho đến khi không còn gì để mà bỏ nữa. Ngài bỏ ra tất cả, với một nụ cười trên môi, với một tâm tư thanh thoát trong lòng. Ngài vui với cái vui của người khác, vui khi mà thấy tất cả mọi người ai cũng biết tu. Vui như cái vui của người mẹ khi mà thấy đứa con mình bập bẹ nói tiếng nói đầu tiên, hay là bước đi những bước chân chập chững. Cái vui của Ngài không phân biệt thân sơ, không có từng bậc cao thấp, không có già trẻ, không bao giờ phân biệt, luôn luôn lúc nào cũng hồn nhiên trong sáng. Nỗi vui đó đã được thể hiện trong nụ cười bất tận ở đôi môi những pho tượng của Ngài, và đã làm cho tất cả Phật giáo đồ trên thế giới cảm mến kính yêu. Chính vì sự xả bỏ của Ngài, cho nên ngày nay tất cả mọi người trên thế giới ai cũng yêu quý Ngài. Nếu mà Ngài cũng bám víu vào cái vương vị, nếu mà Ngài là một cái người vua sáng suốt, trị vì, thì cùng lắm chỉ có một cái dân tộc của Nabon biết tới Ngài thôi. Mà nhiều lắm những nước lân cận như ở Ấn Độ biết tới Ngài thôi. Nhưng mà Ngài xả bỏ cái tình thương yêu của Ngài vì tất cả mọi người đó, đã lan tràn khắp mọi nơi trên thế giới, để rồi tất cả mọi người ở trên thế giới ai cũng đều quy kính Ngài. Cho nên nói là bỏ tất cả để mà được tất cả là như vậy. Ngày nay người Phật tử chúng ta phải tập tánh khoan hòa độ lượng, biết tha thứ những lỗi lầm của người chung quanh. Đừng ghi vào lòng nữa, đừng chấp nên những lời nói, những cử chỉ, những hành động không đẹp đẽ của những người khác đối với chúng ta. Hay nghĩ rằng đó là những điều sơ suất vì vô tình hay là vụng về mà ra. Mà thật vậy, có một anh thanh niên kia, khi mà đón thầy đồng trung với các cô đi tụng kinh, anh nói rất là dễ thương. Nếu mà nhìn qua hành động của anh á, thì mình nói là cái anh này á, là không có hiếu. Anh này á, là vô tình bạc bẽo với mẹ mình. Nhưng mà kỳ thực anh rất là có hiếu. Quý vị cứ nghe đây. Dạ thưa thầy, hồi chiều á, mẹ con không ăn được, con thấy mẹ đau quá, con chích một phiên vô. Rồi lúc sau thấy bà cứ ngáp mà con không biết là bà làm cái gì. Rồi á, thì con bỏ xuống dài con ăn cơm, đến khi lên bà chết đâu mất lúc nào không hay. Mình mới nghe cái tưởng đâu, nói mẹ mình ngáp mà không biết tại sao. Thì ra là anh này còn trẻ mà trong cuộc đời chưa bao giờ thấy cái người bệnh, chưa bao giờ thấy cái hiện tượng của người sắp qua đời. Cho nên anh thấy mẹ mình ngáp như vậy á, đó là hiện tượng của người sắp ra đi, mà anh nói là sao lạ kỳ quá. Trong khi đó cả nhà rủ đi ăn cơm, ăn cơm rồi lên mẹ mình chết mất. Anh ta không phải vô tình. Nếu một người nào đó trong thân tộc mà cho cái thằng con này là bất hiếu, nó không có săn sóc mẹ nó thì cũng tội. Như vậy đó, cái vấn đề mà chúng ta học cái xả là chúng ta nghĩ những cái điều sơ suất là vô tình hay là vụng về mà ra thôi, chứ không phải cố ý. Nếu chúng ta có bằng chứng về lòng xấu xa, độc ác của những người mà muốn hại chúng ta đi nữa, thì chúng ta cũng nên tự nhủ rằng chúng ta phải thương những người đó hơn là đáng trách, là tại vì họ thiếu sáng suốt, thiếu căn lành, cho nên mới có những cái hành động đó. Chúng ta không nên làm hại những người đó. mà chúng ta cũng không nên làm cho họ đau khổ hơn nữa. Tại vì có thể là cuộc đời của họ đau khổ nhiều rồi, cho nên họ có những cái thái độ, những cái hành động kỳ cục đó. Bây giờ mình còn làm cho họ đau khổ thêm nữa thì hóa ra là mình cái người có cái tâm ác. Nếu chúng ta ôm ấp những nỗi bực bội oán thù thì chúng ta chỉ tạo ra thêm nhiều đau khổ, rồi chúng ta sẽ mất ăn, mất ngủ, mất thì giờ, mất bình tĩnh trong cái công ăn việc làm hay là trong sự tu học của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ ung đọc đời của chúng ta một cách khờ dại vô ích, và ung đọc cả gia đình, cả xã hội trong đó có chúng ta sống nữa. Cho nên chúng ta phải tập xả bỏ. Xả bỏ những gì mà chúng ta quý báu, mặc dù đó là vật chất hay là tinh thần. Có bỏ bớt hành lý nặng nề, chúng ta mới đi xa được. Nếu mà chúng ta cứ ôm giữ một cái gì đó thì chỉ vướng chân vướng tay nếu chúng ta lại. Muốn tu học cũng vậy đó. Chúng ta phải bỏ bớt những cái cặn bã nó vương vất trong đầu, để cho nó nhẹ nhàng. Có nhẹ nhàng trong đầu thì chúng ta mới tu được. Nó giống như quý vị cứ coi đây, một chén nước mà đầy ắp á, nếu mà mình cứ chiết thêm nữa thì nó có đâu có dính cái hột nước nào đâu. Càng chiết bao nhiêu nó tràn nước ra ngoài bấy nhiêu. Trong tâm tư của chúng ta mà đầy dẫy những cái sân hờn, những thành kiến, những cái định kiến của mình rồi thì mình không bao giờ nghe được những cái lời khuyên dạy của ai cả. Và như vậy á, là chúng ta lại càng khó tu. Trong đời chúng ta thường thấy những người giàu có bao nhiêu, chức phần cao bao nhiêu thì lại càng bận bịu vướng vất bấy nhiêu. Nó giống như chim mắc lưới, càng gỡ thì nó càng dính thêm vô. Về phương diện tu hành của chúng ta cũng như thế. Những người mà chứng được quả này quả khác mà chấp chặt vào quả đó, thỏa mãn với những thành công của mình, những người mà cố chấp như thế thì không bao giờ tiến xa được. Cho nên chúng ta phải bỏ, bỏ cái cũ để mà chúng ta mới tiếp tục cái hành trình mới của mình. Người Phật tử phải tập xả, xả dần, xả tất cả. Con tầm, sở dĩ mà nó thành con bướm bay lượn đó đây là vì nó rời cái kén, mặc dù cái kén của nó rất là đẹp. Cái kén tơ vàng óng ánh, ấm cúng, đẹp đẽ, mịn màng. Nhưng mà nếu nó không có rời bỏ cái kén thì nó không bao giờ thành một con bướm bay. Nếu chúng ta muốn tu đạo giải thoát mà thành Phật thực sự thì chúng ta phải bỏ tham, bỏ sân, bỏ si chứ. Chúng ta phải bỏ tất cả mọi thứ thì chúng ta mới thành Phật được chứ. Bây giờ Phật mình cũng muốn tu mà sân riêng mình cũng muốn giữ thì làm sao được. Cùng một nghĩa đó, Đức Phật ngài dạy: niệm mà không chấp có niệm mới là niệm, hành mà không chấp cái hành mới gọi là hành, nói mà không chấp có nói mới là nói, mà tu không chấp có tu mới là tu. Nghe qua thì quý vị thấy kỳ lắm. Tại sao tu mà nói không có tu mới gọi là tu? Sở dĩ mà nói tu mà nói không có tu có nghĩa là chúng ta tu là mình biết mình tu, chứ không phải tu rồi mai ra tôi khoe. Bữa nay tôi tụng được mấy thời kinh, tôi niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật, tôi ăn chay được bao nhiêu, mình khoe cho rầm trời rầm đất hết. Nhưng mà tâm của mình chỉ làm như vậy để mình khoe như vậy thôi, chứ tâm không có tịnh. Cho nên tu mà không nói mình tu mới gọi là tu, có nghĩa là chúng ta cứ âm thầm mà tu, giữ cho tâm hồn thật thanh thản, thật tự tại, thật an tịnh mới gọi là tu. Như vậy khi mà tu mà chúng ta còn bảo là mình tu là không có tu, xả, nhưng mà chúng ta cứ buồn rầu thì tốt hơn là đừng xả. Xả không phải là một sự hy sinh thường làm cho người ta, làm cho người hy sinh phải đau khổ. Xả mà còn nuối tiếc, xả mà còn than thở cho cái vô minh, cho cái mà mình đã bỏ đi, xả mà với bộ mặt buồn rầu than khóc như là cái người mới vừa đưa đám thì xả như vậy cũng không có cái lợi gì cả. Chẳng hạn như mình cho người ta một cái gì đó mà mình cứ kể dạng bảo bữa nay á tôi cho cái đó, đó mai em mốt mà có phải cho tôi lại á, như vậy cũng không được. Xả mà còn có điều kiện thì mình không phải xả, mà đó là cái điều kiện trao đổi. Có nhiều người cũng dễ thương, có thể là một thời gian nào đó trước đây giúp đỡ cho người ta, rồi sau thời gian á chửi người ta, nói là bây giờ trước khi trước đây là nó nghèo khổ không có gì tôi giúp đỡ, bây giờ nó giàu có, bây giờ nó chẳng thèm giúp tôi được cái gì hết á. Như vậy cũng không được. Chúng ta giúp chỉ vì chúng ta cần giúp thôi. Xả là phải đi đôi với hỷ, phải xả với cái nét mặt hân hoan vui mừng, như cái người tù mà vừa tháo gỡ được xiềng xích. Chúng ta sung sướng vui mừng vì thấy mình nhẹ nhàng khoan khoái hơn trước. Xả là một cử chỉ tháo gỡ được giải thoát, cho nên chúng ta vui mừng chứ không phải một sự trói buộc mà phải khóc than. Cho nên khi mà xả đó, mặc dầu trong cái xả thánh tài không có đề cập tới hỷ, nhưng mà có lần chúng tôi nói đó, xả là cái yếu tố thứ ba để chúng ta thực hành cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Mà ngược lại, thực hành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ phải có xả. Cho nên xả phải luôn luôn lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng rạng rỡ thì mới gọi là xả. Còn mà xả mà đau khổ buồn rầu, xả có nghĩa là cho đi, cho rồi mình tiếc muốn lấy lui lại. Có nhiều người cũng đã làm vậy rồi, cho thấy một hồi tiếc đi đòi lại. Trong quý vị có ai gặp chưa? Nếu gặp rồi đó thì đừng làm vậy nữa, mà nếu chưa gặp thì đừng bao giờ gặp. Một khi mà cho rồi có nghĩa là cho thuộc về người ta rồi, đừng có đòi. Đời sống càng ngày càng khó khăn, trái tim của con người càng ngày càng khô cằn, và con người từ từ trở thành những cái ốc đảo hoang vu ngoài bể cả. Và từ đó con người tự lập mình một cái mảnh đất riêng, đặt tên cho nó là tôi và cái của tôi, để rồi xây dựng một cái hàng rào bảo vệ nó. Từ sự lo sợ cái hàng rào sẽ bị phá hủy, cho nên phải đấu tranh. Mà đấu tranh không giữ được thì biến thành đau khổ. Và đồng thời sự hiện hữu của hàng rào này đã làm mất đi cái thế giới bên ngoài của chính mình. Do đó trên phương diện khách quan, cái hàng rào này là hàm chứa lo sợ, đau khổ và mất mát. Như vậy chúng ta càng bớt lo sợ, càng bớt đau khổ, đừng bao giờ sợ mất mát, thì chúng ta mới có thể thực hành cái tâm xả một cách trọn vẹn. Nếu không còn lo sợ, không còn đau khổ, hay là không sợ mất mát, thì mảnh đất riêng của tôi, cái của tôi sẽ là một nơi cảm thấy an toàn, yên tĩnh, để có thể bình tâm nhận xét mọi việc trong cuộc sống và ở bên ngoài xã hội, qua sự nhận thức cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái điều, cái lành, cái ác. Chúng ta thấy tất cả mọi thứ thì tâm của chúng ta bình yên. Chính nhờ những yếu tố này mà con người có thể tự biết mình và làm khác mình với thế giới chung quanh. Bằng sự thay đổi cách nhìn, bằng sự thay đổi cách sống với mục đích trở nên hoàn thiện và lớn lên trong xã hội, từ nhận thức đến hành động, là một lễ sống cao đẹp, là một cái nhìn tích cực đến cuộc sống bằng sự chia sẻ niềm vui với người khác. Đó là cái pháp tu cho bản thân để phát triển tâm linh, để tạo cái nghiệp lành. Một khi mà trái tim của chúng ta trở thành một người học Phật thì tâm xả hay là xả thánh tài sẽ là lễ sống để thực hành trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là giáo thuyết. Thường chúng ta nghe giáo thuyết để chúng ta biết nhưng mà chúng ta phải hành. Niềm vui từ đó mà sanh. Thứ nhất là niềm vui ban đầu, là cái niềm vui ngắn ngủi giả tạm. Cái niềm vui này còn bị phiền não nó chi phối, tại vì trong đó còn có tham sân si nó lẫn lộn. Một khi mà chúng ta thực hành cái tâm xả nhiều, cái niềm vui thứ hai sẽ là cái niềm vui bền bỉ chân thật, cái vui thể hiện bằng sự thực hành tâm xả của chính mình để cho tất cả đều được an vui. Có người làm cho người an vui thì mới hạnh phúc cho mình, cho người và cho cả mọi loại. Cuộc sống không thể nào thiếu sự thương yêu và được thương yêu. Nếu mà không có sự thương yêu thì cuộc đời này nó sẽ đảo lộn. Trong cuộc sống gia đình, nếu mà chồng không thương vợ hay là vợ không thương chồng, cha mẹ không thương con cái không thương cha mẹ, thì cái cuộc sống đó nó không có ra sao cả. Vậy thì xả ở đây có nghĩa là phải lìa bỏ cho được cái ái dục, phát khởi được cái lòng thương yêu. Chúng ta nên nhớ rằng, một khi mà lòng sân hận nổi lên thì tâm từ bi bị lấn áp, nỗi ưu sầu của chúng ta càng tăng thì tâm hỷ không phát hiện, và nếu ái dục còn nặng nề thì tâm xả sẽ không bao giờ được phát sinh. Tâm xả là một trong bốn loại tình cảm xuất phát từ trái tim của mình. Tiền bạc có, kim cương hộp xoàn quý thật nhưng mà không mua được. Ai thực hành được tâm xả này thì người đó tuy rằng là một con người trong cuộc đời này nhưng mà vẫn được coi là bậc thánh. Chính vì vậy mới gọi là xả thánh tài. Xả thánh tài có nghĩa là khi mà chúng ta đã biết hỷ xả, biết xả bỏ tất cả, là chúng ta thành tựu tất cả. Thành tựu tất cả không những chỉ giới hạn trên cái phương diện vật chất ở thế gian, mà cả thành tựu cái đạo quả nữa, cho nên gọi là xả thánh tài. Đối với một người như vậy, giống như hình ảnh một hoa sen, rất là có lý và rất là thú vị. Mà qua đó, hình ảnh hoa sen trong Phật giáo, cái thâm nghĩa của nó cao đẹp và rất là quan trọng. Đại loại hoa sen có 8 đặc tính rất là tuyệt diệu. Mà bình thường người Phật tử chúng ta nhiều khi tại sao chúng ta cứ thấy Đức Phật cũng ngồi trên tòa sen, chư vị Bồ Tát cũng ngồi trên tòa sen, mà các kinh, mà nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng lấy tên bông sen mà đặt. Thì đây là những cái điểm rất là tuyệt diệu. Nếu chúng ta là cái người thực hành cái tâm xả trong cuộc đời này, chúng ta là bậc thánh giống như bông sen vậy. Đặc tính tuyệt diệu thứ nhất là không nhiễm, thứ hai là trường thanh, thứ ba là kiên nhẫn, thứ tư là viên dung, thứ năm là thanh lương, thứ sáu là hành trực, thứ bảy là ngẫu không, thứ tám là nhân quả đồng thời. Bây giờ nói về cái đặc tính không nhiễm. Như tất cả mọi người chúng ta cũng biết, hoa sen mọc từ đâu? Từ bùn. Nhưng mà tính chất của nó vẫn không mang cái mùi hôi của bùn. Dù là nằm trong bùn trải qua nhiều ngày nhiều tháng, nhưng mà hoa sen vẫn chờ ngày vươn mình lên khỏi mặt nước, để rồi nở ra rồi khoe hương khoe sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp đất trời. Chúng ta thấy giữa bùn mà hoa sen không dính bùn. Bùn là tượng trưng cho phiền não ô nhiễm, còn hoa sen là tiêu biểu cho thanh tịnh. Điều này nói lên cái ý nghĩa thâm trầm là chư Phật chư Bồ Tát ra đời, các ngài vẫn sống, vẫn sinh hoạt trong dòng đời, nhưng mà các ngài không bao giờ bị cấu uế nhiễm của cuộc đời nó làm cho ô nhiễm. Cư trần bất nhiễm trần là như thế. Ngược lại chúng ta khác, chúng ta đụng đâu nhiễm đó. Ai nói cái gì chúng ta ghi giữ mãi trong lòng. Có nhiều người còn can đảm nói chứ, tôi nhớ 10 năm tôi không quên. Tưởng đâu á, nói như vậy á, là cho mọi người khen rằng có cái trí nhớ dai. Nhưng mà thật 10 năm mà nhớ tới những cái gương mặt khó chịu kia, để rồi hận thù cho 10 năm không bao giờ phai, thì quý vị thấy có khổ hay sướng? Khổ lắm. Càng nhớ tới gương mặt khó chịu kia, đêm đêm trằn trọc, không ngủ được, ăn không ngon, có gì đâu sướng. Cho nên ai mà tự hào là 10 năm tôi vẫn không quên á, cái lời nói đanh đá khó chịu kia, thì thầy bảo rằng nên đi bác sĩ để mà chữa bệnh, chứ nhớ chi mà cái chớ nhớ cái kiểu đó. Hoa sen tiêu biểu ẩn dụ, mỗi người chúng ta ai ai cũng sẵn có Phật tánh. Mà Phật tánh vốn không cấu nhiễm, tại vì bản chất của nó rất là thanh tịnh, rất là sáng suốt. Nhưng mà vì chúng ta theo dòng vô minh, theo nghiệp, rồi chúng ta tạo ra nhiều điều tội lỗi, để rồi chúng ta dính mắc trong trần lao ô nhiễm. Như vậy nếu mà người thực hành cái tâm xả, chính người đó là bậc thánh ở trong đời. Tại vì va chạm với cuộc đời mà mình không có bị đời nó đồng hóa với mình là thánh, là bông sen. Đặc tính thứ hai là trường thanh. Trường thanh có nghĩa là lóng trong. Đặc biệt chỗ nào có hoa sen, mặc dầu ở dưới bùn nhưng mà chỗ đó rất là trong, không bao giờ có nước đục, không bao giờ có bùn. Tức là tính từ cái cọng sen trở ra đó, nó có một cái vùng, có một cái đường kính, tùy theo cái gốc bông sen nó lớn hay nhỏ, luôn luôn lúc nào cũng trong, cũng sạch. Do đó khi mà hái hoa sen thì khỏi cần phải rửa, bởi vì bông sen không bao giờ dính bùn nhơ, bởi vì bản chất của nó sẵn sàng có tính trường thanh. Điều này là nói lên cái ý nghĩa biểu trưng rằng nơi nào có chư Phật, nơi nào có chư Bồ Tát ra đời thì nơi đó sẽ đem lại cho chúng sanh một sự an ổn mát dịu. Ngược lại, nơi nào có những phần tử xấu ác, nơi nào có những phần tử bất lương thì nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra những cái điều tai họa bất an. Mà thật quý vị thấy, nơi nào mà có những cái kẻ trộm đó, tối quý vị ngủ yên không? Nghe rột rạc là cứ sợ cái thằng dịch ôn nào đó nó xâm nhập vô nhà mình, nó trộm cắp cái gì đây, không yên. Còn á, đi làm á, mặc dầu là có alarm EDT nhưng mà cũng cứ sợ là không biết nó đột nhập vào nhà, nó đập phá cái gì đây, cũng không yên nữa. Thành ra đặc tính trường thanh này các cái loại hoa khác không có. Đặc tính này nếu mà chúng ta khéo biết áp dụng vào đời sống thực tế hàng ngày thì rất là có lợi ích, là tại vì có thường xuyên lắng lặng cấu uế phiền não trong tâm tư của mình thì hồ nước tâm cam lồ của chúng ta mới trong sạch, mới thanh lương. Mà phiền não không có, tất nhiên chúng ta sẽ sống an lạc hạnh phúc chứ gì. Cho nên một lúc nào đó mà mặt mình á, lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng rạng rỡ thì mình biết rằng mình có hạnh phúc. Đặc tính thứ ba là kiên nhẫn. Như chúng ta đã biết, hoa sen là loại túc căn thảo, tức là một loại có cái mầm từ rễ cũ của nhiều năm trước. Hoa sen mang đặc tính kiên nhẫn, nó rất là kỳ thú, là bởi vì rễ cũ của nó mặc dầu là nằm trong bùn lâu đến cỡ nào đi nữa nhưng mà không bao giờ hôi thối. Một hạt giống nào đó mà để trong bùn là thối liền, hay là ngâm nước là thối liền. Nhưng mà cái rễ sen, củ sen bao nhiêu ngày tháng trong bùn nhưng mà vẫn không bao giờ thối, chỉ chờ cơ hội là nó mọc, nó nảy mầm liền. Chờ, sự chờ đợi đó tức là tánh kiên nhẫn. Đức tánh này rất là cần thiết trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Người nào có đức tánh kiên nhẫn này thì người đó khi mà ra làm việc gì đó chắc chắn cũng sẽ dễ thành công, bằng ngược lại thì khó lắm. Bởi vì trong cuộc đời đâu phải cái gì chúng ta cũng làm được một cách dễ dàng đâu. Nhiều khi á, gặp cái sự chống đối, nhiều khi gặp cái trở ngại, mà người Việt mình thường nói là nhiều khi trầy da tróc vảy, đổ mồ hôi tráng mới được, chứ đâu phải là ra làm cái gì cũng được cái nấy đâu. Có nhiều khi vì một lý do rất là nhỏ nhặt nó xảy ra mà chúng ta không đủ sức kiên nhẫn để mà vượt qua, thì đừng nói chi là một cái việc gì mà cho to lớn. Một cái việc chút xíu đó mà chúng ta làm còn không xong thì đòi là một cái chuyện mà vá biển, lấp trời vá biển, hay là vá trời lấp biển, làm sao mà làm. Việc đời cũng như việc đạo, muốn có kết quả tốt đẹp, tất nhiên chúng ta phải có cái đức tánh kiên nhẫn. Nếu không thì khó mà thành công trong bất cứ lĩnh vực nào cả. Cho nên tánh kiên nhẫn là đức tánh tốt thiết yếu trong đời sống hướng thượng, hướng thiện, thăng hoa. Nó không khác gì hoa sen đã kiên nhẫn vươn lên tìm sự sống cao đẹp ở trong buồn. Và thứ năm là đức tánh viên dung. Đức tánh này chỉ có bông sen mới có. Tại vì hoa sen có những cánh hoa bao bọc gương sen rất là tròn trịa. Đây là tiêu biểu cho tánh viên giá của mỗi chúng sanh sẵn có. Tánh viên giác vượt ra ngoài phạm trù nhân duyên đối đãi. Hoa sen chúng ta thấy từ lúc nở cho đến lúc tàn không bao giờ bị ong bướm, không bao giờ bị ong bướm bu đào và hút nhụy. Trong khi đó những bông hoa khác nở ra là ong bướm bu hút nhụy và làm rửa đi. Điều này nói lên cái tánh viên giác tròn trịa vô ngại, không bị cảnh nào có thể làm ô uải, không có thể bị cảnh nào làm tiêu hoại ô nhiễm nó được. Và đặc tánh thứ sáu đó là thanh lương. Các loài hoa thi nhau đua nở mùa xuân, tại vì mùa xuân là mùa mát mẻ. Ngược lại thì hoa nở mùa thu hay là mùa đông, tại vì mùa thu và mùa đông có gió phùn, có gió lạnh, do đó không thích hợp với những cái loại hoa khai giống như là hoa sen. Khác hơn những cái loại hoa khác, hoa sen nở vào mùa hè. Mặc dù mùa hè nóng thật nhưng mà sen vẫn cứ đẹp. Điều này nói lên một ý nghĩa, chư Phật ra đời gọi là đời ác năm trược, tức là cái thế giới của chúng ta đang sống đây nhiều cái chướng lắm, nhưng mà chư Bồ Tát hiện ra nơi đời. Và chính vì vậy đó mà Đức Phật cũng đã từng nói, chính ta thành Phật cũng từ cuộc đời này. Như vậy giữa mùa hè oi ả nóng bức, nhưng mà hoa sen bất chấp cái sự nóng bức đó mà vươn mình mọc lên, để nói lên rằng dù chúng ta đang sống trong cái nhà lửa của tam giới, đang bị thiêu đốt bởi những cái thứ lửa tham vọng sân si, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng bền tâm bền chí nhẫn nại để mà khắc phục vượt qua, đồng thời dùng nước chánh pháp để mà tưới tẩm làm mát dịu tâm hồn của chính mình. Thứ bảy là tánh hành trực. Hành trực là chỉ cho thân ngay thẳng, không có một cái loài bông hoa nào mà ngay thẳng. Có những cái loài bông chúng tôi không biết tên, nhưng mà nó không có giống như bông sen. Đương nhiên chúng ta thấy bông hồng cũng có những cái bông ngay thẳng, nhưng mà nó khác với bông sen ở chỗ vừa ngay thẳng mà vừa bọng ở trong, khác cái chỗ đó. Trong khi đó bông sen, cọng sen ngay thẳng. Điều này là để tiêu biểu người tu hành cần phải sửa thân và tâm cho nó ngay thẳng. Cho dù sống bất cứ hoàn cảnh nào, là thuận hay là nghịch trong cuộc đời, tâm cũng chúng ta cũng phải ngay thẳng, tức là không khởi nghĩ hai bên có không phải trái. Dù là ở nơi chợ búa, chúng ta cũng biến nó thành một cái nơi đạo tràng thanh tịnh. Cho nên cái vấn đề tu học của người Phật tử không chỉ giới hạn là tu phải tụng kinh, tu phải niệm Phật, tu phải ngồi thiền ở trong chánh điện hay là một nơi nào đó mà tôi cho là nơi tu tu, mà tu bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ lúc nào mới gọi là tu. Tại vì chúng ta có thể biến tất cả mọi nơi thành đạo tràng tu học. Như vậy đức tánh ngay thẳng, tức là đức tánh mà người Phật tử cần phải áp dụng hành trì trong đời sống thực tế. Có như thế thì chúng ta mới có sự lợi lạc, giống như hoa sen mọc từ bùn, rồi khoe hương, khoe sắc, không có bị ô nhiễm. Đức tính thứ bảy là ngẫu không. Hoa sen tuy là ngay thẳng, nhưng mà thật là cái ruột của nó trống rỗng. Điểm đặc biệt này là nói lên một ý nghĩa rất là thâm trầm. Người tu hành cần phải xả bỏ. Và cuối cùng, đức tính thứ 8 đó là nhân quả đồng thời. Các cái loài hoa khác, thông thường khi mà hoa nở thì không có trái, cho đến khi nào mà hoa tàn mới kết nụ, mới thành trái, mới có hột. Ngược lại, hoa sen thì không phải vậy. Hoa nở ra thì đã có gương sen và đã có hột. Đó là tính của nhân quả đồng thời. Điều này nói lên một cái triết lý sống rất là sống động: nhân quả không bao giờ sai khác. Nó giống như hình với bóng. Hình như thế nào thì bóng như thế đó. Thế nên muốn cho đời sống được an ổn, tươi mát, thơm tho như hoa sen thì chúng ta phải nhớ đến cái lý nhân quả mà hành sự tu nhân tích đức, làm lợi ích cho mình và người khác, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có an lạc hạnh phúc ngay trong đời sống hiện thực, không cần phải tốn công hao sức tìm một nơi xa xôi nào. Như vậy niết bàn hay là đau khổ rốt cuộc cũng do tâm của chúng ta mà thôi. Có trường hợp ngoại lệ. Tại sao trong cuộc đời này chúng ta ăn hiền ở lành mà lại gặp những cái điều không may mắn? Thì quý Phật tử hay là quý vị đừng bao giờ buồn phiền trách móc tại sao tu ăn hiền mà gặp những cái điều không may, mà phải biết rằng khi mà nói về cái nghiệp thì chúng ta phải hiểu nghiệp á, nó có ba loại. Hiện nghiệp tức là khi mà chúng ta làm cái gì nó xảy ra cái kết quả ngay trong lúc đó thì gọi là hiện báo nghiệp. Còn cái trường hợp thứ hai gọi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là khi mà chúng ta làm một cái gì đó nó không xảy ra cái nghiệp báo liền, mà phải đợi cho đến một kiếp sau hay là nhiều kiếp sau nó mới xảy ra, gọi là sanh báo nghiệp. Và một cái loại nghiệp thứ ba cũng là cái nghiệp cuối cùng, đó là hậu báo nghiệp, tức là nó sẽ không xảy ra trong cuộc đời này mà rất có thể nhiều đời nhiều kiếp về sau nó mới xảy ra. Thì điều đó nếu mà chúng ta là cái người mà suy tư cho nó chín chắn thì chúng ta cũng thấy giống như mình trồng cây thôi. Nếu mà chúng ta trồng cái loại cây ngắn hạn, chẳng hạn như trồng rau xà lách, thì chỉ trong vòng 15 ngày, 30 ngày là mình ăn liền. Còn nếu mà chúng ta trồng cây cam hay là cây chanh thì phải một năm sau nó mới có bông, có trái liền. Hay là những cái cây khác nữa, nó phải nhiều năm sau nó mới có bông, có trái. Thì giống nghiệp của mình cũng vậy. Điều đó lý giải cho chúng ta hiểu, nếu mà chúng ta ăn hiền ở lành mà gặp những cái điều xui xẻo không may mắn thì chúng ta biết rằng cái nghiệp lành của chúng ta làm chưa đủ sức chuyển hóa những cái sanh báo nghiệp hay là hào báo nghiệp, thì chúng ta chấp nhận. chấp nhận, đối diện với cuộc sống thực tế, để rồi chúng ta trả cho hết nghiệp. Và những gì chúng ta đã và đang làm đây đó, cái phước báo đó nó sẽ xảy ra. Cho nên đừng buồn phiền, và đừng bao giờ cho rằng tại sao tôi ăn hiền ở lành mà tôi là gặp những cái tai nạn, những cái xui xẻo như thế này, nghĩ như vậy rồi buồn phiền mình không làm nữa, thì đó là cái thiệt thòi của mình do vì cái sự không hiểu biết. Thành ra vì vậy đó, tất cả những cái gì đều do cái sự quyết định của chúng ta mà ra thôi. Nói tóm lại, bởi vì đắm chìm nhiễm sắc tài danh vọng, cho nên người đời phải luôn luôn bị đau khổ, bị phiền muộn nó vây quanh. Dứt bỏ những tham nhiễm là điều không phải dễ, mà dứt bỏ một cách vui vẻ lại càng khó hơn. Đồng không? Quý vị đồng ý không? Dứt bỏ là không dễ, mà vui vẻ để dứt bỏ là càng khó. Nhưng mà nếu mà ai đó mắt nhìn thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, nhưng mà lòng không ô nhiễm, mới gọi là bậc thánh, mới gọi là siêu nhân. Ngài Phù Dung Thiền Sư ngài nói như thế này: nghe tiếng hay, nhìn sắc đẹp giống như hoa trồng trên đá, thấy tài lời danh vọng giống như bụi rơi vào mắt. Nghe tiếng hay, nhìn sắc đẹp mà trông giống như hoa trồng trên đá. Hoa trồng trên đá đất đâu mà sống? Không sống được. Có nghĩa muốn nói, mặc dầu tôi nghe tiếng hay, nhìn sắc đẹp, nhưng mà lòng tôi không vướng. Thấy tài lời danh vọng giống như bụi rơi vào mắt, những cái đó nó sẽ làm mình đau khổ, cho nên mình không có nhận. Là Phật tử, chúng ta noi gương chư Phật, chư Tổ, chư Thiền Sư, chúng ta phải ý thức rất sớm cuộc đời này là giả tạm. Cuộc đời này đã đau khổ nhiều rồi, cho nên chúng ta không nên gây thêm đau khổ cho nhau nữa. Bằng cách này, chúng ta thực tập cái tâm xả, còn được coi là xả thanh tài, là vì bất cứ một ai thực hành cái tâm xả này, thì tâm người đó sẽ trở nên rộng lớn. Vì thế mà con người đó sẽ trở thành thánh nhân trong cuộc đời này ngay. Do vậy là người Phật tử chúng ta nên hiểu về tâm xả cho thật kỹ, thì chúng ta sống trong đời thường sẽ thu gặt nhiều kết quả tốt đẹp. Và một người hiểu được như vậy và thực tập như vậy mới là con người an vui tự tại trong cuộc sống đời thường này. Kính thưa đại chúng, bài pháp xả thanh tài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.